Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Chạy đua với thời gian để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California, Hoa Kỳ. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Kính chào đồng tu. Năm 2020, đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới, gieo rắc nỗi sợ hãi. Nhiều người vì lý do này khác mà cảm nhận rằng thảm họa đang đến. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra mình không thể như người thường, ngày nào cũng nói về virus. Thay vào đó, tôi cần phải siêu việt khỏi đại dịch và tập trung vào sứ mệnh quan trọng nhất của chúng ta, đó là cứu người. 1. Cứu người tại nơi làm việc. Tháng 5 năm 2020, tôi vào làm việc ở một công ty y sinh. Chúng tôi sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm virus COVID-19. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải tu luyện thật tốt và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người tại nơi làm việc. Nhân viên của công ty tôi đến từ nhiều dân tộc, bao gồm Mỹ và các quốc gia khác như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines và Mexico. Nhiều người họ được tuyển vào cùng thời điểm với tôi. Tỷ lệ thôi việc ở đây cũng rất cao. Tôi đã mang cả tài liệu tiếng Trung lẫn tiếng Anh về Pháp Luân Đại Pháp và thời báo Epoch Times để chia sẻ với các đồng nghiệp của mình. Có một đồng nghiệp thích xem các kênh trên YouTube, nên tôi đã giới thiệu một vài kênh của học viên Đại Pháp. Cô nói rằng, tôi rất thích, ngày nào cũng vào xem và kể lại cho tôi nghe. Một lần tôi thấy mấy đồng nghiệp đang trò chuyện sau giờ làm việc. Tôi đã tham gia và tặng cho mọi người báo Epoch Times. Tôi nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy đại dịch ở Trung Quốc, vì thế dịch mới bị lây lan ra toàn cầu. Tôi cũng nói rằng loại virus này nên được gọi là virus Trung Cộng, rằng mọi người cần nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa như thế nào và phản đối nó. Mọi người đều đồng ý với tôi. Khi tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, một người nói rằng anh ấy đã từng nghe nói đến, có người lại nói đã xem biểu diễn thần vận. Một sự cố xảy ra vào tháng 6 năm ngoái khiến tôi nhận ra sự cấp thiết của việc cứu người. Một khách hàng của chúng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Đó là ca đầu tiên ở chỗ chúng tôi. Mọi người đều sợ hãi và công ty bắt đầu xét nghiệm toàn bộ nhân viên. Tôi rất bình tĩnh. Tôi biết sư phụ đang bảo hộ mình. Tôi không hề sợ hãi. Chỉ muốn cứu mọi người và không lãng phí cơ hội tốt này để nói cho mọi người biết sự thật. Tôi cảm thấy sư phụ đã gia trì cho tôi. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, mọi người quay lại làm việc. Tôi đã nhân cơ hội nói chuyện với nhiều đồng nghiệp, lúc thì trò chuyện với từng người một, lúc thì vài người một. Tôi đã nói với các đồng nghiệp Trung Quốc rằng virus là nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và mọi người nên thoái đảng để được an toàn. Một số người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức. Tôi cũng nói với những người khác rằng đại dịch xảy ra là do sự che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi nói chuyện với mọi người trong phòng thí nghiệm, tôi nói chuyện với mọi người ở văn phòng. Một số người tôi không quen, nhưng tôi đã gõ cửa phòng và đi vào để nói chuyện với họ. Tôi hỏi họ có sợ không, vì chúng tôi đã có một trường hợp dương tính. Hầu hết đều cảm thấy sợ hãi. Sau đó tôi giải thích cho họ về trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi khiến virus lây lan. Mọi người đã bình tĩnh hơn sau khi hiểu ra sự thật. Sau đó, mọi người đã thông báo kết quả. Tất cả đều âm tính. Mọi người đều rời văn phòng trong sự nhẹ nhõm. Nhiều người đã vẫy tay chào tôi. Một đồng nghiệp người Philippines bị nhiễm virus vào tháng 7 năm ngoái. Một đồng nghiệp người Trung Quốc làm việc với anh ấy cũng có kết quả dương tính. Tôi đã giúp người đồng nghiệp Trung Quốc này thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng kết quả xét nghiệm lại là dương tính. tôi đã đưa anh cuốn sách Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản và các tài liệu giảng chân tướng khác. Tôi cũng bảo anh ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo để được bảo hộ. Một tuần sau, anh đi làm trở lại. Tôi đã nói chuyện với hai đồng nghiệp từ Hồng Kông về các cuộc kháng nghị phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đó. Họ cảm thấy bất bình về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hạn chế tự do ở Hồng Kông. Một người trong số họ đã có kết quả dương tính, nhưng cô ấy chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã hồi phục sau vài ngày. Một đồng nghiệp khác từ Trung Quốc sang Mỹ từ khi học cấp 2. Cô ấy nhớ mình đã tham gia đội thiếu niên tiền phong ở trường. Tôi đã giúp cô ấy thoái xuất. Trong vài tháng, 12 đồng nghiệp Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp có kết quả dương tính và phải ở nhà, nói với họ rằng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo có thể giúp khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tôi cũng phải đối mặt với một tình huống khó xử. Công ty yêu cầu chúng tôi phải xét nghiệm COVID thường xuyên. Sư phụ nói, các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp, trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ thời mạt hậu cuối cùng. Trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí, trích, lý tính. Tôi nghĩ rằng là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không cần phải xét nghiệm virus Trung Cộng. Vì vậy tôi tiếp tục phát chính niệm. Tôi giải thích với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Môn này có thể tăng cường khả năng miễn dịch và mang theo năng lượng để có thể tiêu diệt virus. Các đồng nghiệp không yêu cầu tôi đi xét nghiệm nữa. Nhân viên lễ tân của công ty được yêu cầu kiểm tra nhiệt độ của mọi người. Trong một lần trò chuyện với cô ấy, cô chia sẻ rằng cô muốn học thiền. Tôi nói cô ấy rằng tôi ngồi thiền ở nhà hàng ngày và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Cô ấy muốn học Đại Pháp, vì vậy tôi đã đưa cho cô ấy một tờ thông tin. Từ đó cô ấy không còn kiểm tra nhiệt độ của tôi nữa. 2. Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong một siêu thị Trung Quốc. Đầu năm 2020, nhiều người Trung Quốc hết sức lo lắng khi virus lây lan ở Trung Quốc. Tôi cùng các đồng tu đến một siêu thị lớn của người Trung Quốc trong khu vực chúng tôi vào mỗi cuối tuần để giảng chân tướng và tặng bùa hộ mệnh, Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho mọi người. Thực ra nhiều người còn hỏi xin. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Một người đã xin chúng tôi 5 chiếc cho người thân. Khi virus lây lan ở Mỹ, học viên chúng tôi không nhận thức rõ có nên phát chính niệm để ngăn chặn nó hay không. Sau đó, sư phụ công bố kinh văn lý tính, giảng cho chúng ta rằng chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử. Ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đó đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người tốt nhất. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện. Sau đó tôi hiểu được đại dịch này là thế nào và sự cấp thiết trong cứu người. Tôi tham gia học pháp nhóm hàng tuần. Chúng tôi nhận ra rằng phải ra ngoài cứu người, chứ không phải ở nhà như mọi người để tránh virus. Tôi đến siêu thị Trung Quốc vào mỗi cuối tuần để giảng chân tướng cho mọi người. Vợ tôi lo lắng hỏi, mọi người đang ở nhà, tại sao anh vẫn ra ngoài? Sư phụ bảo chúng ta ra ngoài cứu người. Điều này rất quan trọng. Nếu người Trung Quốc địa phương chúng ta đều hiểu rằng virus này là nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không bị mắc bệnh nữa và toàn bộ khu vực chúng ta sẽ an toàn. Vậy thì anh hãy đi đi. Vợ tôi đã ủng hộ sau khi hiểu ra sự việc. Giãn cách xã hội khiến chúng tôi khó nói chuyện với mọi người hơn, vì vậy chúng tôi đã phát tài liệu. Kể từ khi các điểm du lịch bị đóng cửa vì đại dịch, các học viên thường giảng chân tướng tại các địa điểm đó đã cùng chúng tôi đến siêu thị. Chúng tôi chia thành hai nhóm thay phiên nhau từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chúng tôi trưng một biểu ngữ có nội dung Chân Thành Niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo để được bình an trong thảm họa này. Tôi luôn có cảm giác đang thực thi sứ mệnh khi đứng trước siêu thị. Sư phụ dạy chúng ta phải cứu người khi đối mặt với thảm họa này. Đây là sự từ bi vĩ đại nhất của sư phụ đối với chúng sinh. Người các nước khác cũng đến siêu thị Trung Quốc. chúng tôi phát cho họ bản tiếng Anh của ấn bản đặc biệt về virus và tờ thông tin kêu gọi họ đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói, tôi đồng ý 100%. Chắc chắn rồi, đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi cô Lưu đến mua hàng tạp hóa, cô ấy mỉm cười chào chúng tôi. Cô ấy đã xem trên Jun và minh bạch rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công và tuyên truyền vu khống như thế nào. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đã nói với bạn bè chân tướng về cuộc bức hại và hy vọng sẽ có nhiều người đến gặp chúng tôi để lấy thông tin. Từ tháng 8 năm 2008, chúng tôi đã đặt một cái bàn bên ngoài siêu thị để giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và duy trì vào mỗi cuối tuần suốt 13 năm qua. Ban đầu, mọi người không hiểu việc chúng tôi làm. Đặc vụ của Trung Cộng cũng đến đe dọa chúng tôi. Với tâm từ bi, chúng tôi vẫn bình tĩnh. Chúng tôi đã phát cửu bình và giải thích cho mọi người tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã giúp hơn 7.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm. Vì tôi thường đón và chở mọi người đến điểm giản chân tướng, nên tôi đã trở thành điều phối viên của điểm. Chúng tôi học thuộc Pháp trên đường đến siêu thị, phát chính niệm khi đến nơi, chia sẻ thể ngộ và thảo luận về cách cải thiện trên đường về nhà. Chúng tôi phân chia công việc, một số tìm kiếm tài liệu, một số mang đi in và một số tạo bí danh để mọi người sử dụng khi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự hỗn loạn trong thế giới nhân loại hiện nay cho thấy nhân loại đang đi đến giai đoạn cuối và đối mặt với sự diệt vong. Tất cả đều do bóng ma Cộng sản gây ra. Với lòng từ bi hồng đại, Sư Phụ đã ban cho chúng sinh một lối thoát. Là đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ giao cho chúng ta sứ mệnh cứu người. Tôi sẽ chạy đua với thời gian để tu dưỡng bản thân thật tốt và cứu được nhiều người hơn nữa. Con xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.